Vâng, xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là ra từ bùn mà không nhiễm. Xuất thân từ bùn nhơ nhưng không bị bùn nhơ làm đắm nhiễm. Người ở trong trần thế mà không bị những việc của trần thế nó bó chặt hay nó tiêm nhiễm. Cái thí dụ dễ hiểu nhất đó là hoa sen. Hoa sen từ ở trong bùn đất, trổ ra cái đóa hoa từ ở trong bùn. Và khi nó vượt khỏi mặt nước thì nó mới nở hoa. Cho nên hương sắc của nó không hề bị mùi bùn làm cho oan ố. Mọi chúng ta ở trong cái cõi trược mà ta bà trược ác, không ai là không sai lầm. Nhưng mà sai lầm là trước khi ta chưa được dạy, ta chưa được sự nhắc nhở ân cần thông qua những vị thầy. Dĩ nhiên là chúng ta không thể nghe trực tiếp được những lời dạy của từ ở nơi kim khẩu của Phật, nhưng ta đã được hòa thượng dĩ thân diễn tha giáo, dĩ thân tác giáo, dùng thân mình để làm gương, dùng thân mình để mà làm ra cái điển phạm cho chúng ta. Nhưng mà nếu đã từ lúc ta đã được tiếp nhận sự dạy bảo đó rồi thì phải tốt, và càng tốt hơn thì mới đúng. Còn ngược lại, biết sai lầm mà vẫn phạm sai lầm, thì cái đó mới là vô cùng đáng thương. Biết địa ngục là đáng sợ nhưng mà vẫn cứ phạm sai lầm, phạm sai lầm đấy rồi sau khi phạm rồi vẫn ăn năn, vẫn cảm thấy sợ, nhưng sợ rồi lại vẫn phạm. Những người đó tôi đã gặp và tôi biết rõ, nhưng mà cũng phải làm sao bây giờ đây? Thì cứ mong là họ sẽ tốt hơn lên thôi, chứ không biết cách nào. Những người suốt ngày mặc đồ nâu, mặc áo của A-di-đà Phật, nhưng mà phạm trai phá giới vẫn làm một cách bình thường. Trước đây chúng ta không biết, chưa khi chưa học Phật hay ta chưa khi chưa tiếp nhận giáo dục, là những việc đó là việc của chúng sanh mà, là đáng thương chứ không đáng trách. Nhưng mà từ khi học Phật rồi, từ khi tiếp nhận được giáo dục của Phật Bồ Tát, được tiếp nhận của giáo dục Thánh Hiền rồi mà vẫn phạm, vẫn không cưỡng lại được cái dục vọng của chính mình, thì thật là đáng thương. Trong cái câu chuyện ở trong cái bà hình như là vãng sanh Tịnh Độ, có một câu chuyện mà người cha hằng ngày ăn chay niệm Phật rất là chân thành. Người cha mới dặn con rằng: "Con à, cha một đời chỉ niệm Phật và ăn chay, cầu sanh cực lạc. Nếu một khi mà cha bệnh, mà cha đòi ăn thịt chúng sanh, thì con hãy đập chết đi, vì đó không phải là cha." Người cha dặn bảo con như vậy: "Cha một đời chỉ ăn chay niệm Phật, cầu vãng sanh. Nhưng nếu lúc bệnh khổ nó làm cho ta cho cha mất trí, cha đòi ăn thịt chúng sanh, thì hãy đập chết cha đi, vì đó không phải là cha." Người ta có một cái lòng vẹn ly, ngăn dùng cái cách để mà ngăn trở, ngăn những cái sai phạm của mình sau này. Thật ra nói là nói vậy thôi, chứ còn với cái tấm lòng kiên cố như vậy thì không thể nào có việc nó xảy ra. Vì hàng ngày mình thật sự viễn ly, đời sống tạm bạc, ăn một cách đơn giản, thì làm sao mà có thể đòi ăn thứ khác được. mà có ăn cũng ăn không được. Hằng ngày ăn chay mà vẫn ai đòi ăn đủ thứ những cái món mà nó làm sao cho nó tanh, nó hôi, làm sao cho nó giống, hay thậm chí vẫn ăn những cái món ăn mà và từ nơi chúng sanh. Thí dụ như ăn trứng. Tôi không biết giận ở đâu, nhưng mà em bé nhà tôi, bé nhỏ nhà, cái chén mà đi đâu mà có cái mùi là nó không ăn luôn. Ở trong nhà hai chị em mà người chị thì ai ăn trứng. Bé nhỏ thì mỗi lần mà nó nghe cái mùi mà trứng chị nó ăn ở trên cái chén thì nó la làng lại giống. Có mùi thôi, ăn không được. Thì làm gì có đến nỗi có thể nhai được thịt chúng sanh. Hằng ngày trong cuộc sống thường ngày, ta khởi tâm động niệm, ta phải viễn ly. Tôi hay thường nói, mình đừng tạo cho mình có cơ hội. Mình cứ mình tạo cho mình có cơ hội thì làm sao mình không? Những cái con ma nó núp sẵn trong người mình đấy, nó không khởi hiện hành sao được. Trong năm dục mình thấy cái gì nó nặng nhất thì mình phải đối trị nó trước. Đừng bao giờ để cho nó có cơ hội. Mình biết mình thích tiền thì đừng bao giờ để cho mình gần tiền, xa lánh tiền. Có tiền thì phải mau mau bố thí, phóng sanh, làm hết những việc từ thiện, không chất chứa. Vậy thì mình đối trị được nó rồi. Còn nếu mình cảm thấy mình nặng về sắc thì đừng bao giờ để cho mình có cơ hội để gần. Con đã nặng sắc mà tôi luôn luôn tạo cái cơ hội cho mình thì hỏi làm sao không phạm. Nói chuyện với đối phương thì phải ở thanh thiên bạch nhật, không có trong phòng kín, phòng riêng thì làm gì có cái cơ hội để mà nó sinh khởi. Người ta phạm một lần là người ta đã sợ chết rồi, mà để lần thứ hai rồi lần thứ ba làm sao mà cứu được. Mà khi đã phạm rồi mình muốn mở miệng ra mình nói đạo đức thì tự nhiên là há mồm thì dướng quay. Mình nói trước mọi người thì dịp tình bình thường, nhưng mình nói tự nhiên có cái người mà mình đã phạm, tự nhiên cái lời nói của mình nó mất lực. Lúc đó không còn là chánh nhân quân tử nữa. Mình sai phạm với ai đó mà người đó ở trước mặt mình, ở trong hội chúng của mình đó, thì mình lúc đó cái mồm của mình bắt đầu nhỏ lại, âm thanh của mình không có to được nữa. Từ chánh nhân quân tử thì rơi xuống thành tiểu nhân thảm bại. Cho nên lời nói không mạnh mẽ, chỗ khác thì nói mạnh mẽ, nhưng mà cái chỗ mình đã có tì vết, có sai phạm thì không dám nói to. Hỏi tại làm sao mà mình nói không có lực. Như hôm trước tôi giảng ở đâu quên rồi, nó mình ngậm kẹo đó, Đã ngậm kẹo thì làm sao nói to được, làm sao nói tròn giọng được. Có nghe trong miệng nó để cái đang ngậm cục kẹo thì làm sao nói to, nói tròn giọng được. May mắn là cuộc đời của tôi không ngậm kẹo, không lệ thuộc ai hết. Không phải là không có người giúp, có người giúp, nhưng mà không có lệ thuộc. Không có đại thí chủ. Như trước đây tôi đã nói, có hai người giúp tôi. Sau khi tôi phát hiện họ không còn nghe Pháp Hòa Thượng nữa, thì tôi mới kêu cái anh mà hỗ trợ đây nhận tiền hồi đó để mà. Tôi nói hai người đó không còn nghe Pháp Hòa Thượng nữa, thầy muốn trả tiền lại cho họ. Anh trợn mắt nhìn tôi, nói trời ơi, người ta cho tiền là để thầy làm Phật sự, mua đất để cất tịnh thất chứ đâu phải thầy xài đâu mà trả. Tôi nói học, người ta không còn chung chí hướng với mình nữa, không trả là mang nợ. Cho nên anh mang tiền đi trả giùm thầy. Sau khi đi trả xong, anh về tôi hỏi hai người đó cảm thấy, họ cảm thấy sao. Thì anh nói với tôi là vui như Tết. Tôi nói ôi trời ơi, anh thấy chưa, nếu mình không trả người ta là mình đã mang nợ. Đành rằng là họ rất giàu, rất giàu. Nhưng mà việc làm của mình như vậy, sau này họ gặp lại mình, họ rất là ngại. Có vài lần gặp lại, nhưng mà họ không có thể ngẩng đầu lên để nhìn mình đâu. Họ mà chỉ nhìn xuống, cụp mắt xuống mà nhìn, chứ không dám nhìn thẳng. Anh còn nói với tôi là chắc thế gian này có một mình thầy. Nói gì? Cho nói gì không phải. Thì ngày xưa mình chưa không có, thì các chị giúp mình. Bây giờ mình có rồi, mình có thể trả được thì mình trả. Nhưng mà chính nhờ cái việc làm đó mà tôi đến đi tự tại. Tôi chẳng phải lệ thuộc ai, chẳng phải là mình có đủ cái trí tuệ để mình thấy được cái việc, thấy ra được cái việc làm tốt như vậy. Mình y giáo phụng hành, nghe theo lời một vị thầy dạy. Nghe lời làm theo. Hòa Thượng thường nói, nhắc đi nhắc lại, có tiền là phước báo, nhưng dùng tiền là trí tuệ. Mình thử nghĩ xem cuộc đời của mình mà nếu để người ta dùng tiền để mà xoay chuyển mình, người ta dùng tiền để sai khiến mình, thì hỏi mình có phải mình là mình nữa hay không? Giá trị nhân sinh, giá trị cuộc đời này là ở chỗ đó thôi sao? Mà thậm chí cứ vì danh, vì lợi, vì sắc, vì ăn, vì ngủ. Vậy coi mình xem coi có phải mình, có phải là cái giá trị nhân sinh này có hay không? Nếu không nói là uổng một kiếp người. Thật sự chúng ta chìm đắm ở trong ngũ dục, năm dục, là uổng phí một kiếp người. Thời gian có mặt trên cuộc đời này có bao lâu? Chống già và chống chết. Mà cứ chìm đắm ở trong cái những thứ cám dỗ, một cách phàm phu trần tục để rồi chết. Nhưng mà chết xong rồi các vị thấy chúng ta có yên đâu? Cái tiếng gọi là cái tiếng xấu nó còn ở lại. Tiếng xấu thì còn ở lại trần gian. Nhưng mà nghiệp lực thì theo mình để vào cõi ác. Các vị xem thử có thê thảm không? Quá thê thảm. Cho nên làm sao chúng ta ở trong trong ác trược, nhưng cũng phải gắn ngôi đầu ra khỏi cái ác trược đó. Đành rằng là bên ngoài nó bầm dập đó, nhưng mà bên trong nó vẫn thanh cao. Vẫn thanh tịnh. Cái bài này hòa thượng đó, ở trong bùn mà không bị nhiễm, ở giữa dòng dây của sự cám dỗ mà ta không bị cám dỗ. Không phải là không bị, mà ta cố gắng để mà viễn ly nó, không cho nó có cơ hội. Cái từ lâu mà tôi đã làm đó là gì? Không cho mình có cơ hội. Nơi nào mà cảm thấy nó có màu, có mùi của những thứ cám dỗ rồi thì phải mau mau. Tức là mau mau dọn. Với hòa thượng trong này, bài hòa thượng nói, nhà Phật dùng hoa sen để biểu pháp. Tại sao Đức Phật không ngồi trên hoa bông bụp, hoa hướng dương, mà Đức Phật ngồi trên hoa sen? Đó là biểu pháp. Ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, ở trong ô nhiễm mà không bị ô nhiễm làm cho ô nhiễm. Chứ không phải ngồi trên hoa sen cho nó đẹp. Hoa sen xuất thân từ bùn nhơ mà không bị ô nhiễm. Bùn nhơ là thí dụ cho hoàn cảnh của sáu cõi. Chúng ta ở trong sáu cõi mà không bị các thứ tập khí của sáu cõi làm cho ô nhiễm. Thì cũng giống như hoa sen, giống như hoa sen sinh ra từ trong đất, thế mà nó không bị đất làm cho, đất bùn làm cho ô nhiễm. Thật ra chúng ta nếu biết dùng, áp dụng triệt để những lời răn dạy, thì chúng ta sẽ không bị ô nhiễm, có thể diễm ly được. Còn chúng ta cứ lập là ổn à, bỏ thì tiếp, vướng thì vướng thì mang, cứ thế đâu mà nó bị bó chặt chứ không gì cả. Phải dứt khoát. Dĩ nhiên là không có cái gì mà nó cắt đứt mà nó không đau chứ. Huống chi những thứ mà nó đã đi vào trong tim, trong phổi rồi, mà cạo nó ra thì nó còn đau nữa. Nhưng thà một lần đau còn hơn vạn kiếp luân hồi đọa lạc.
Có người hỏi tôi là: thưa thầy, bây giờ phải làm sao thầy? Tôi nói thì tự mình cứu mình thôi. Cũng giống như ông cụ, ông dặn con một lời nói mạnh mẽ, khẳng khái: ba cả đời chỉ ăn chay niệm Phật, cầu vãng sanh. Nếu lúc ba bệnh mà nó đòi ăn thịt chúng sanh thì con đập chết đi. Vì đó không phải là ba. Đó không phải là ba. Cho nên Hòa Thượng nói, ý nghĩa mà hoa sen đại biểu cho sự thanh tịnh, xuất thân từ bùn nhơ mà không bị bùn nhơ làm ô nhiễm, là biểu thị cho tâm thanh tịnh. Chúng ta ở trong cái thế gian ngũ trược ác thế. Ngũ trược là kiếp trược, mạng trược, chúng sanh trược, phiền não trược, năm trược. Là tại sao gọi là trược? Những thứ nó làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta đọa lạc, nên gọi là trược. Nó thường nó làm một cái lò ác trược, một sự ô nhiễm nghiêm trọng. Mà nếu chúng ta ở trong đây mà chúng ta không bị ô nhiễm, gìn giữ được cái sự trong sạch của thân tâm chính mình, vậy thì mới gọi là thanh tịnh. Vậy thì niệm Phật mới giảng sanh nha. Có nhiều người cứ nghĩ rằng mình niệm Phật không, tham vẫn tham, sân vẫn sân, tài sắc danh thực thì vẫn đầy đủ, vậy thì làm sao mà giảng sanh? Đi đạo tràng á, tôi nghe nói, tôi thiệt tôi không thể chấp nổi, không có thể nghe nổi luôn. Tôi nghe mấy ông mà đi đạo tràng mà nói: ôi trời ơi, cái đạo tràng nó có nhiều cô đẹp lắm. Mà các cô thì đi đạo tràng thì cũng nhìn các anh mà cũng có gia đình giàu sang rồi, toàn là đi ô tô xịn không, thì cũng các cô cũng người niệm Phật mà cứ liếc ngó các chàng đó hết, coi như là tại sao? Tại vì những người đó là thành đạt hết, có gia đình, có nhà cửa, có xe cộ, có tiền tỷ đã hết rồi. Cho nên là các cô mình sẵn sàng gọi là nhắm mắt đưa chân. Tôi nghe họ nói chuyện với nhau mà tôi thấy tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Vậy thì người ngồi ở trên mà nhìn xuống không thấy đồ chúng của mình nó đang loạn, vậy thì làm sao mà được? Thế mà nó vẫn diễn ra. Cái đạo tràng niệm Phật mà giống như là cái đạo tràng gọi là, giống như là cái hội khoa thi kén, kén chồng kén vợ thì chết rồi. Vậy thì nơi đó có thanh tịnh không? Nơi đó được Phật Bồ Tát gia hộ hay là được ma, yêu ma quỷ quái đến, nó đến nó gia hộ?
Hòa Thượng nói, khi tôi mới bắt đầu học Phật, đại sư Chương Gia, lão sư của tôi, là đại đức của Mật Tông, Ngài không có dạy tôi niệm A-di-đà Phật, mà Ngài dạy tôi niệm 6 chữ Lục Tự Đại Minh, Đại Minh Chú. Lục Tự Đại Minh Chú là thần chú của Bồ Tát Quán Thế Âm. Phát âm là văn của tiếng là văn tạng, tiếng Tây Tạng, là Án Mani Bát Nhi Hồng. Chữ Án ý nghĩa là thân, Mani là liên hoa, Bát Mê là giữ gìn, chữ Hồng là ý. Ý nghĩa của 6 chữ này mà nếu dịch ra cái nghĩa của chúng ta chính là giữ gìn thân ý của mình như là một đóa hoa sen vậy. Người trì thần chú Án Mani Bát Nhĩ Hồng mà không hiểu được ý nghĩa của nó, mà họ trì thần chú chỉ cầu cảm ứng, cầu linh nghiệm, cầu thần thông, thì vẫn có kết quả rất là nhanh. Nhưng mà không phải Bồ Tát Quan Âm gia trì, mà là ma gia trì. Tại vì sao? Ta vọng tưởng, đặt cái tâm mong cầu vào đó. Ôi, thậm chí có người trì chú mà cất được một cái nơi nó to, thật là to, đồ chúng đông, thật là đông. Tưởng chừng như là thành công lắm, nhưng cuối cùng nếu mà sâu sát lại mà tìm hiểu, đời sống vật chất thì thật sự là quá tốt, nhưng đời sống tinh thần của nội tâm thì vô cùng ảm đạm. Mà nếu đời sống vật chất vô cùng tốt thì có phải tốt không? Còn đời sống tinh thần mà ảm đạm thì thê thảm rồi. Vì ta nói tâm tịnh thì mới tương ứng được chứ cõi tịnh. Mà tâm ô nhiễm, tâm đầy phiền não tham sân si thì nhất định ba đường ác, không cái muốn cũng có phần. Ba đường thiện có muốn cũng không có phần. Hoa sen ra từ trong bùn mà không nhiễm bùn. Cho nên niệm câu thần chú này nhất định phải nghĩ đến thân tâm của chính mình. Cứ giữ gìn được thanh tịnh không nhiễm hay không? Cái ý nghĩa này rất là hay. Lão sư đã truyền cho tôi rất là hoan hỷ. Và thử nói lúc đó tôi cũng niệm, cũng thường niệm. Nhưng về sau tôi đi theo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Ngài khuyên tôi chuyển đổi tu tịnh độ,
Cho nên tôi mới cải đổi niệm A-di-đà Phật. Sáu chữ Đại Minh Chú là tu tâm thanh tịnh. Niệm A-di-đà Phật cũng là cái ý nghĩa này. Nam mô A-di-đà Phật. Sáu chữ này cũng là tiếng Phạn. Nếu mà dịch ra ý nghĩa của chúng ta là quy y vô lượng giác. Quy y là nương về. Vậy vô lượng giác là gì? Tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã. Tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã. Do đây có thể biết, người cổ đức xưa thường nói: tự tánh di đà, di tâm tịnh độ. Niệm di đà chính là niệm tự tánh. Mà khi cái niệm di đà nó đã đạt đến độ thuần thục, không còn xen tạp các niệm khác, thì ta đã quay về với tự tánh. Mà tự tánh đạt đến tự tánh di đà rồi thì chính là tịnh độ. Hai câu nói này là chân thật. Và thật nói hai câu nói này là chân thật. Chúng ta niệm Phật vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi thật báo mới là chân thật tịnh độ, mới là chân thật tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ. Mục tiêu sau cùng của chúng ta chính là ở nơi này. Các vị thấy, chúng ta tu lục tự Đại Minh Chú hay tu lục tự Di Đà đều là phải gìn giữ thân tâm mình cho trong sạch. Như ở hoa sen ở trong bùn mà không ô nhiễm. Chứ đừng có vừa tu tập mà vừa tạo nghiệp, thì cái tội đó nó càng tội nữa. Vì sao? Vì bao nhiêu người ở chung quanh mình tin tưởng mình, kính ngưỡng mình, ngưỡng mộ mình, mà mình trong tâm mình thì sai phạm, sai trái. Vậy thì danh không đúng với thật. Mà danh không đúng với thật, mà cái thật được người ta cung kính ở dưới cái mức độ đó, thì hỏi mình có chịu nổi không, gánh vác nổi không. Vậy thì hằng ngày phước thì không tạo ra, mà hằng ngày ta bị bào mòn cái phước của mình. Vậy thì mình nghĩ mình sẽ chịu nổi được bao lâu? Nhiều lắm cũng chỉ là ở cái tuổi trung niên trở lại thôi. Còn mà trở về già thì sẽ thấy thê thảm. Vì danh không đúng với thật. Và thực tế thì mọi người đều kính trọng, đều ngưỡng mộ, đều thần tượng. Vậy thì mình thử nghĩ, mình có đang bị bào mòn hay không? Cái cây nó không còn phát triển nữa, làm cây khô rồi, một cây đã chết rồi, mà người ta cứ bào thì nó sẽ nhanh hết. Còn cái cây nó đang phát triển một cách mạnh mẽ, thì người ta có bào cũng bào, nó vẫn đang phát triển. Ta đang tích tạo, ta không ngừng gọi là tích công bồi đức. Mà với người chân thật làm lợi chúng sanh, ảnh hưởng đại chúng, thì cái phước báo của họ lớn lắm. Như mình thấy như công đức như Hòa Thượng, cả một đời hoằng dương Phật Pháp, cả một đời tu hành chi túc thường lạc. Như vậy thì bao nhiêu chúng sanh lại Ngài, có thấm tháp gì giỏi với phước báo to lớn của Ngài. Cho nên tu tịnh độ mình phải hiểu rằng đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà về được nước kia, phải đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên thì mới có thể về được nước kia. Chứ không phải niệm Phật như nhai chầu mà giảng sanh. Nhưng ngày nay chúng ta xem coi, người niệm Phật như nhai chầu nhiều hay ít? Niệm Phật mà vẫn tham, niệm Phật mà vẫn sân, niệm Phật mà vẫn ngạo mạn ngông cuồng, niệm Phật mà vẫn cản trở chướng ngại người ta làm việc tốt. Trước đây tôi nói mà nghe người ta nghe thì người ta rất là khó chịu. Các vị đừng có nằm mơ rồi tà tà niệm Phật, tà tà tạo nghiệp, rồi tà tà giảng sanh. A Di Đà Phật không có rước lộn đâu, không có rước nhầm đâu. Cứ ngồi đó mình mà cứ nghĩ rằng Phật A Di Đà sẽ rước nhầm, rước lộn, mai ra là A Di Đà Phật từ bi để rước lộn mình về tới để vãng vãng sanh. Mình thấy A Di Đà là gì? Là quy y vô lượng giác, tự dánh vô tượng giác, có nghĩa là gì? Là tự tánh vốn đầy đủ bát nhã trí tuệ. Vậy thì niệm Phật A Di Đà là nương về cái tự tánh giác đó. Lúc nào ta chân thật nương về được cái tự tánh, tự tánh giác chính là tự tánh A Di Đà. Mà tự tánh A Di Đà thì chính là tịnh độ. Mà ta vừa niệm Phật vừa tạo nghiệp, vậy thì đâu có thanh tịnh, thì làm gì mà trở về tự tánh, làm gì nương về được tự tánh, thì làm gì có chuyện A Di Đà sẽ rước lộ, rước nhầm. Có nhiều người nói là mai ra được Đức Phật A Di Đà từ bi tiếp nhận, tiếp độ. Không có việc mai ra. Tự tánh mà thanh tịnh chính là tự tánh Di Đà. Vậy thì ở nơi tự tánh ta chính là Tây Phương. Mà ta không thanh tịnh thì làm gì trở về được tự tánh. Tịnh độ chúng ta có cái đặc biệt là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp là mang theo nghiệp cũ mà vãng sanh. Nghiệp cũ là nghiệp nào? Trước khi phát tâm niệm Phật. Từ ngày phát tâm niệm Phật là không có tạo nghiệp mới nữa, thì mới có thể đới nghiệp được. Chứ không phải là phát tâm niệm Phật rồi, biết niệm Phật rồi mà vẫn tạo nghiệp, vẫn tạo nghiệp mới. Bởi vì tôi mới nói đó, tà tà niệm Phật, tà tà tạo nghiệp, tà tà giảng sanh. Đó là mơ mộng ảo huyền. Thế mà có người nói tạo nghiệp mới vẫn giảng sanh. Vậy mà có một cũng có vô số những người tin theo. Tại sao họ dám nói như vậy các vị biết không? Tại vì họ cũng đang tạo nghiệp mới. Cho nên họ nói như vậy để cho người khác tin theo. Người mà dám nói sai chánh pháp như vậy thì thật là đáng sợ. Nhưng họ không sợ là tại vì sao? Vì họ đang tạo nghiệp mà họ đâu có sợ. Cho nên họ mới dám nói khác lời Phật dạy, nói sai đi lời Phật dạy,
họ dám sửa đi nhân quả thì phải thật sự là đáng sợ. Chúng ta vì mê muội sai lầm trong quá khứ không có người dạy, cho nên ta có tạo nghiệp, đó là đáng thương. Không phải là nói là không ai dạy tạo nghiệp thì không có tội. Nên nhớ, tạo nhân thì nhất định phải gặt quả. Nghiệp ta đã tạo, nợ ta đã vay, thì phải ta phải trả đầy đủ. Nhưng mà từ khi niệm Phật, từ ngày phát tâm niệm Phật, thì không được tạo nghiệp mới. Như vậy thì mới gọi là đới nghiệp vãng sanh. Mang theo nghiệp mà vãng sanh. Nhưng rồi nghiệp mang theo đó có trả hay không? Trả đầy đủ. Lúc thừa nguyện tái lai trở lại ta bà thì vẫn trả hết cái nghiệp cũ, chứ đâu phải là mang nghiệp về vậy để cho A Di Đà xóa cho mình đó. Làm gì có việc đó. Chứ Phật Bồ Tát tạo nghiệp, mà nếu vi tế nghiệp vẫn còn thì vẫn phải trả hết. Trong cái câu chuyện Hiền Ngu, trong cái bộ chuyện mà Hiền Ngu ngày xưa tôi đọc, thì cái ngày mà thích, ngày Tỳ Lưu Ly khởi quân để tàn sát dòng họ Thích, thì lúc đó ngài cũng đã nhức đầu 3 ngày. Vì Tỳ Lưu Ly lúc đời trước, trong đời trước đã từng là một con cá đầu đàn. Ngài lấy cái cây ngài gõ lên đầu nó 3 cái. Chơi, gõ chơi. Cái nhân quả nó vẫn phải trả. Cho nên phải hiểu được. Ta đã học Phật Pháp, tiếp nhận đạo đức thánh hiền rồi, thì nhất định không tạo nghiệp mới. Tất cả khởi tâm động niệm đều phải thuận theo lời dạy của thánh hiền, đều phải thuận theo lời dạy của Phật Bồ Tát mà làm, thì mới có thể đời sau mới có sự chuyển đổi được tốt hơn. Chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.